Ông John Lê Ban ngày 10 tháng 8 năm 1984, tức là ngày 14 tháng 7 âm lịch năm 1984. Là nhân dịp đại lễ Trung Ương, mọi vong hồn ở địa phủ với tội trạng nhẹ đều được trở về sum họp gia đình và trở về trần gian để thưởng thức mùi thanh nhẹ của thế tục, là nơi một chỗ có cơ hội để tiến hóa trở về nguồn cội. Hôm nay gia đình anh chị Cassin và tất cả gia đình bạn đạo nơi đây đồng tâm hiệp lực làm một bữa ăn ngon chay lạc để tưởng niệm người thân cứu quyền thất tổ, cha mẹ anh em có cơ hội trở về đây cùng chung bạn bè đồng dự một buổi tiệc thanh đạm chung vui trong ngày đại lễ Trung Hoa. Mọi người được về đây muốn hưởng phần thanh điển của thánh tâm. Từ đây là tất cả những bạn đạo vô vi hàng đêm đều thiền đều cầu nguyện sự siêu thoát cho người thân. Nhân dịp hôm nay quý vị về đến đây có cơ hội được tương ngộ và thấy người ở nhân gian đã thức tâm tự tu tự tiến. Đầu óc họ đã có một phần thanh nhẹ và đêm đêm ước nguyện xuất hồn để trở về nguồn cội trên đường xuất hồn học đạo và thực hiện đạo pháp ở nhân gian, thực hiện tình thương và đạo đức. Chư vị về đây có thấy rõ tất cả chư tiên chư Phật đều chiếu điển cho khối vô nhi thành tâm an cho mọi người lo nghĩ về vấn đề tu học tiến hóa và tay nắm tay tiến tới thực hiện tình thương và đạo đức, tình huynh đệ thấm thía thương yêu xây dựng. Không nghĩ đến của cải là quan trọng, nhưng nghĩ đến tình thương là quan trọng. Cho nên mọi người đều vui vẻ, tuy rằng không giàu có hơn mọi nơi, nhưng mà tâm lúc nào cũng phong phú và hy sinh. Những trình độ này là trình độ có thể chọn con đường tu giải thoát. Cho nên ngày hôm nay trong bữa tiệc đông đủ, anh em bạn đạo nơi đây đồng tham thiền và tưởng đến người thân, cầu siêu cho tất cả những vong linh nhân cơ hội trung niên này nên thức tâm và theo con đường hướng độ của bề trên chư tiên chư Phật, chư vị hộ pháp và hộ độ cho vong linh theo lệnh của Quan Âm để dẫn tiến mỗi tâm linh theo phương để về trung thiên thế giới lo tu học. Cho nên con đường này là con đường duy nhất của mọi phần hồn. Đại phước đức mới được nghe qua những lời giảng dạy, thấy rõ ta là con của đấng cha trời. Ta đã xa quê hương rất lâu, bị đầy đọa địa phủ, thiếu mọi phương tiện, không có tiện nghi, và chỉ thấy tội trạng của chính ta mà thôi. Ngày hôm nay về đến đây nên thức tâm và thấy khả năng sẵn có của chính mọi phần hồn. Mọi phần hồn phải thấy rõ khả năng của chính mọi cá nhân có thể hướng thượng và đặt nặng hạnh hy sinh, tránh sự than phiền khóc lóc nữa để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Nơi hành hạ đó là cũng một nơi của Thượng Đế đã ân ban một ân huệ cuối cùng cho mọi tâm linh tự thức và trở về với chân giác phát đại nguyện, và chừa bỏ tất cả những tánh hư tật xấu Xưa kia đã phá hội, phá hoại xã hội, phá hoại gia can, phạm luật của đạo pháp, phản đạo đủ các giới, phản cả trời. Ngày hôm nay ân huệ cuối cùng của Thượng Đế ban mở thêm cái địa ngục để giáo dục tâm linh tiến hóa. Cho nên tâm linh phải đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với lời kêu gọi của siêu vị thiên liên để tự trở về với con đường chân giác ở tương lai, ăn năn hối cải, chư tiên chư Phật giáng lâm thế gian để hướng độ nhân sinh, đồng thời hướng độ những tâm linh trong dịp trung lan này sẽ có cơ hội tiến tới con đường tu học nếu thức tâm. Cơ hội này là cơ hội cuối cùng của mọi tâm linh. Cho nên chư Phật chư thiên rao giảng chân lý khắp nơi nơi, trong bữa ăn giấc ngủ nơi nào cũng có nguyên lý để thức tâm. Nền văn minh thế gian vật chất cũng thấy sự tiến hóa, côn trùng vạn vật cũng phải trở về với trật tự. Ở nơi văn minh và nơi bằng cùng cũng thấy rõ, nơi văn minh thì trật tự của khoa học giúp đỡ, còn nơi bần cùng thì nghĩa là thấy trơ trọi chẳng có gì, rốt cuộc thì mình chỉ biết mình và buông bỏ chuyện đời, không có thể rờ được nó và mó được nó và chả làm được gì. Cho nên có cơ hội để thức tâm trở về với chính mình, không khác gì những người ở dưới địa ngục, chả làm gì hơn, chỉ có lệnh của bề trên đưa xuống là chỉ làm mà thôi. Tại sao? Tại ta có sự sáng suốt và không sử dụng sự sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay phải nhờ sự sáng suốt của bề trên điều luyện ta mới tiến hóa. Cho nên đây không nên quán trách trời Phật, không nên quán trách chư vị địa tiên đã hướng độ những dân hồn tiến hóa và lo trật tự cho những dân hồn tiến hóa. Đó là những vị đó cũng thực hiện tình thương và đạo đức, tinh thần xây dựng cho cả càn khôn vũ trụ của Thượng Đế đã an bàn. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đã lo lắng ngày đêm cho mọi nơi mọi giới. Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu cũng vậy, lo cho tất cả mọi nơi mọi giới sớm thức tâm để thực hiện trở về với sự chân giác sẵn có. Cho nên ngày hôm nay buổi tiệc đơn giản của anh em bạn đạo đóng góp nơi đây và làm bữa ăn thanh đạm để rước tất cả những vong linh, kể cả bà con anh em, tất cả mọi người thân thuộc đều trở về đây tham dự và nghe những lời thuyết giảng thanh thoát để biết con đường để tự đi và không bỡ ngỡ nữa. Chính ta học xong khóa rồi chúng ta phải trở về. Cho nên những người ở dưới địa phủ biết tu cũng có cơ hội đưa thẳng lên trung thiên thế giới tu. Nếu mà không biết tu thì ở đó chần chờ a tỳ biết chừng nào mới tiến hóa được. Cảnh hành phạt nay cắt lưỡi mai mổ bụng đó, các vị đã thấy rõ cảnh đau đớn đó chưa, đau khổ đó chưa, sự hành hạ vô cùng để chi, để quý vị thức tâm. Cho nên chúng tôi ở thế gian nếu mà không thức tâm thì cũng phải đi con đường của quý vị mà thôi. Cho nên quý vị nhận lấy những lời mà chúng tôi khuyên giải đây để quý vị thức tâm và hành con đường như chúng tôi đã và đang hành. Thực hiện nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới trở về với sự thanh nhẹ trật tự của nội tâm thì mới thấy rõ đạo pháp. Cho nên chư Phật chư tiên giáng lâm xuống âm phủ để độ chúng sanh cũng chiếu một luồng điển của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để hỗ trợ cho dâm linh được tiến hóa. Cho nên mỗi mỗi chư vị cũng thấy rõ những hành động quá khứ ở nơi ác nghiệp đài, quý vị đã thấy rõ những hành động đó chính quý vị đã tự chê và tự trách. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta biết tự chê tự trách thì phải tự thức, biết được tự thức là phải tự đi đó. Cho nên ngày hôm nay có cơ duyên được về trên mảnh đất thân yêu xưa kia rồi, không lâu quý vị phải trở về với vị trí khảo thí đó, nhiên hậu mới được có cơ duyên khác để nghe những kỳ thuyết pháp của chư vị thanh thoát, giáng lâm chiếu xuống địa phủ để độ cho quý vị. Quý vị thức tâm theo đó mà về trật tự của sự tu học. Buổi cơm vui hôm nay tất cả mọi người hưởng ứng, và mời chư vị cứ tự tiện dùng bữa cơm thanh đạm, huynh đệ chung một nhà, thương yêu vô cùng tận, và tránh cái ý niệm phá phách chúng sanh. Nhiều vị lên đây đi vào cái chỗ phá phách của người tu, đó là gây thêm tội lỗi. Người tu chấp nhận sự phá phách không có đến đâu, nhưng mà cái người phá phách người đó phải thọ tội thêm. Cho nên chúng tôi người tu phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp phá phách, và bất cứ những sự phản chấp nào ở đâu đưa đến chúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà tâm thức chúng tôi bao giờ cũng phải lo tự tu tự tiến, tưởng niệm bề trên, lo tu học trở về với nguồn cội. Mọi người chúng ta có quê xưa chống cũ, có nơi thanh nhẹ, có sự tốt đẹp, phải hướng trở về đó mới có. Còn nếu không thì đau khổ triền miên. Thấy tâm thức của quý vị đã khóc rất nhiều, khổ rất nhiều, đau đớn rất nhiều. Ngày hôm nay về đây, chúng tôi tu có một phần sáng suốt và chiếu cho quý vị. Quý vị mới nắm cái này, cơ hội này để làm cái gậy mà tự đi, trở về buông bỏ với sự tranh chấp, buông bỏ những sự than vãn đó đi. Không nên réo la và cầu xin chẳng tiến qua, nên tự thức và tự tu, trở về với thanh tịnh thì mới có sự tích chứng minh của bề trên. Vậy anh em, chị em đến đây vui trong buổi tiệc này, tôi cũng cầu chúc cho quý vị hưởng một buổi cơm thanh nhẹ với một tâm linh siêu thoát, và cố gắng trở về với vị trí tu học. Thành thật cảm ơn sự chú ý của quý vị ngày hôm nay.
Mới nằm đêm thanh tịnh, các bạn nghe lời tôi nói, các bạn thấy kỷ niệm buồn. Buồn vì cái gì? Đi buồn vì cái kỳ trẻ, buồn vì sự ngu muội của chúng mình, còn chắc còn mơ. Chắc là mơ cái này. Chắc là gì? Mơ là gì? Chắc là chúng ta chắc nhiệm người kia người nọ, phê phán chuyện này, phê phán chuyện kia, nhưng mà không hẳn. Chắc là cái đó. Còn mơ chúng ta thích chuyện này, không ăn. Đó là cái tội chấp tội mê đem lại sự tâm tối cho chính mình và sự điều tuổi hiện tại của các bạn, làm cho các bạn yếu hèn.
Nhắc nhở các bạn, sự đi đứng của tôi, bệnh hoạn của tôi đều là nhắc nhở các bạn. Sự thành bại của tôi cũng đều nhắc nhở các bạn. Nhắc nhở cái gì là các bạn? Nhắc nhở các bạn trở về cái vốn không không. Cái vốn thanh nhàn đời đời bất diệt mà không có ai khúc nhận. Ở thế gian này họ ôm của tạo nghiệp nặng nề không giải quyết. Chúng ta tu quy không, ôm lên một khối lớn hơn ở thế gian ôm, nhưng mà chúng ta không bao giờ bị mất. Độ cho chúng sanh. Cho nên nhiều người bước vào vô vi cầu may xin trời Phật độ, để làm ăn, để cho có tiền, để cho giàu có. Nói tôi có tiền tôi mới độ cho chúng sanh được. Cái đó là sai lầm rồi các bạn ơi. các bạn có điểm các bạn mới đổ cho chúng sanh. Tiền không đổ chúng sanh được. Tiền là nó tập tâm. Cái tánh của các bạn hướng thiện hay là không? Các bạn làm ra đồng tiền chịu hướng thiện hay là không? Khi các bạn hướng thiện thì tâm thức của các bạn sẽ được đoàn kết. Cởi và sáng suốt. Nếu các bạn không biết giá trị hương thiện, thì đồng bạc của các bạn có đó rồi hoặc đó. Nguyện với trời Phật nhiều, nói tôi con làm, có tiền con giúp người khác, nhưng mà có tiền con bo bo tính tới, đó là con tự gạt con rồi, con ơi con đi trong đường sai lầm, và sẽ bơ vơ ở tương lai. Đừng mượn danh đạo tạo đời. Lý đó không vững. Thực hành mà là vững.
Thưa Thầy, còn tu nữa mà Thầy cứ việc hỏi hết. Bởi vì chuyện gì cũng là chuyện của Thượng Đế, chuyện tà, chuyện chân cũng vậy.
Dạ. Thưa Thầy, Thầy có nói là khi người ăn cắp đó, nếu mà cái tay mà cầm cái ly ăn cắp thì cái mắt nó nhòn thấy. Nó cũng tươi trong mắt, nó ghi dâu. Nó ghi dâu thì bị có tội, và vì cái người đó có mắt rồi nó ghi trong mắt. Nhưng gặp người mù thì sao?
À, người mù nó không biết cái gì ghi, cái thức gì. Cái conscience, cái thức của nó, nắm từ nắm, từ nắm từ lưu. Và từ ăn cắp, thằng đứa nó không biết ăn cắp. Ai là, không ai. Cái ăn cắp nó đã ghi trong này rồi. Khi mà nó chết rồi á, là nó không còn cái xác nữa, nó có phần hồn. Rồi nó cũng hát lại cái tuần ăn cắp như vậy. Thấy không? Không có chạy đi đâu hết. Cái thức của nó. Thấy chưa? À, cái thức ghi chết. Chứ cặp con mắt đâu có ghi biết ghi chết. Đâu mắt người chết đâu có ghi chết được. Nó còn cặp mắt rõ ràng. Chạy con mắt nó ra nó còn cặp mắt mà nó ghi chết không được. Mà cái thức chúng ta ghi chết. Thấy không? Luồng điển của nội tâm ghi chết.
Thầy, cái câu đó là còn cái nhớ là cái gặp những người điên mà người ta ăn cắp thì người ta có tội.
Người điên loạn, đó là họ đã có tội rồi, họ mới đi tới chỗ điên loạn. Mà có người kêu mà giả điên để đổ đời, cái người đã khác. Người đã tinh tấn hơn người phàm, giả điên đổ đời, ăn cắp. Nhưng mà có những câu thiết lý dạy đời. Ta lấy của trời, không phải lấy của chúng bay đâu. Chúng bay đừng có ngó tao. Tao ăn cắp của ông trời. Đó, cái câu đó chúng ta nên lưu ý. Người tu thành đạo giả khùng rất nhiều ở tương lai ở Việt Nam. Những hành động của Ngài là cứu độ. Chứ không có phá hoại. Cho nên chúng ta đừng làm người điên loạn. Người điên loạn bị phạt là khác. Để kiếp này nó bị đụng chạm nhiều, nó bị khổ cực nhiều. Nó mới có cơ hội thức tâm, hay là nó thể hiện cái điên đó, để nó gầy xéo cha mẹ nó, để cha mẹ nó thức tâm và buông bỏ cái vụ mưu đồ bất chánh đối với nhân sanh. Cũng như ồ chơi dây lấy lờ, rồi bóp cổ thắt họng họ, thằng con phải biết. Rồi để nó hành lại cha mẹ nó, mà cha mẹ nó không biết, đi hành ở chỗ đó. Nó phải đóng cái vai trò đó, nó mới hành cái tội của cha mẹ nó được. Đó, cho nên chúng sanh phải hiểu rõ, phải thanh tịnh mới biết được cái luật trời nó làm việc như vậy đó, chứ không phải là nó bỏ chúng ta đâu. Lúc nào cũng giáo dục, lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta thức tâm hết.
Thưa Thầy, trong phần đàn của Thầy, Thầy có nói về Thượng Đế, nếu mà ai thì nắng Thượng Đế không chịu lại, Thượng Đế lại dùng cái dũng. Còn để dụng thanh tịnh như Thầy xin.
Cái dũng thanh tịnh cũng như là chúng ta làm cha mẹ, con mình, vì chúng ta lo bận rộn làm ăn, không có giáo dục được con, ví dụ như vậy. Con nó đi theo đám lưu manh, chê ma túy về nó chỉ cha. Mà cha biết con đang mang cái bệnh này, thì giờ cha nghĩ sao? Thì giết nó ơi, không nỡ nào giết. Tìm cách. Nhìn đủ phương diện thầy này thầy nọ để chữa trị cái bệnh đó. Thì con tôi trước kia không phải là cái xì xe ma túy, mà ngày nay xì xe ma túy là tội của tôi. Ông trời không vậy, ông cũng biết. Cho nên cha nó phải dùng cái vững trong thanh tịnh mà chờ đợi nó, chờ đợi cầu xin về trên để cho nó cái duyên tốt và nó gặp thầy may để thầy hay để trị cái bệnh nó cho nó hết, để nó trở về với con người hữu ích của cha, của cha nó mong muốn cũng như xã hội mong muốn. Thì Thượng Đế cũng vậy, phải lui về thanh tịnh vì nhiều ngày đã sản xuất nó ra, đã chế tạo nó ra, thì trong cái cơ cấu đó đầy đủ trong sự tiến hóa nó, từ kỳ này không được thì kỳ khác nó cũng sẽ đi tới sự thanh tịnh tốt đẹp và dân trời không khác gì cây bông hiện tại. Cho nên phải lui về cái dũng là dũng chờ đợi thay vì cứ giết nó đi, cứ đủ quyền năng trong cây, đập nó cho nó bể đầu, nó nhưng mà nó biết gì? À, nó hỗn ẩu vì nó điên loạn, vì gì chê ma tí, đập cho nó chết. Không, cha nó không, cha nó tìm cách, cho nên Thượng Đế cũng vậy, cho con nó được, hưởng cái nhàn hạ nó, cái thành khí nuôi dưỡng nó luôn luôn, để nó có cơ hội thức tâm, thì nó thức tâm rồi, nó về với cha nó là cha nó, lúc đó nó thay thế cha nó, cứu độ quần sanh, luôn luôn phụng dục, cho nên Ngài nuôi về cái dũng trong thanh tịnh. Đáng lẽ tôi phải giết nó nhưng mà tôi nhịn nó vô cùng dũng nhịn, nhịn nhục vô cùng, đó là đại dũng từ bi. Cho nên mới cứu độ được con Ngài. Khi con Ngài thức tâm thấy cha nó là quan trọng, thấy cha đó nó đã vì nó bao nhiêu kiếp, lúc đó nó khóc nức nở và nó nguyện theo cha nó và nó cố gắng tu để hòa tan với cha nó, để thành tựu một tâm thần từ bi vĩ đại để cứu độ chúng sanh.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình, một ngày 24 giờ chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình cũng là đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dóc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để lo tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Ở Việt Nam hiện nay, giới trẻ phần đông đang lâm vào tình trạng suy đồi đạo đức, chẳng hạn như đĩ điếm, lan tràn, trộm cắp, rất tinh vi, làm ăn gian xảo vân vân. Giới trẻ vô vi ở hải ngoại có may mắn được đi học, có thể đóng góp được như thế nào cho tình trạng này? Có thể thành lập trường học giáo dục về kỹ thuật ở Việt Nam hay không?
Những người Việt Nam hải ngoại may mắn được tu học, khai mở tâm trí nên tiếp tục đi, là chúng ta được khai triển tâm thức của chính mình. Tương lai chúng ta về đất nước Ngô Dân, một người dân đau khổ, chúng ta cũng thể truyền được cái lời nói và truyền cái pháp cho họ tự thức. Đó còn hơn đem quà tặng. Bởi vì đã nói suy đồi là đưa bao nhiêu thì nó uống bia hết bao nhiêu và nó kiêng gái hết bao nhiêu, tai hại thêm. Còn cái này chúng ta cố gắng tu để một ngày nào chúng ta vẫn đi về ngồi bên người đau khổ, chúng ta giải rõ cái khổ nạn từ tiến hóa tâm linh của người Việt Nam. Vì anh khổ rồi anh đi đâu? Không bà con, không thân thích, chỉ kêu trời mà thôi. Anh được gần gũi trời hơn nếu anh chịu hướng về trời. Chỉ có trời giúp anh thôi. Lời nói của chúng ta có thể cứu giúp cho tinh thần họ càng càng mạnh hơn, còn hơn là cho tiền. Săn răng, tập quán xấu, rồi kể có tiền, được ưa thích, mà kể không tiền thì bị người ta ghét bỏ, rồi sanh chuyện thù hận lẫn nhau vô ích. Chúng ta ở ngoài này, chúng ta may mắn ở ngoài này có cơ hội tu, cố gắng tu đi, rồi một ngày nào chúng ta đi về với một thân điển quang hơn là đem tiền cho người.
Chúng con tới cõi ta bà này học hỏi có cần phải đi du lịch khắp nơi để biết hết các kỳ quan trên trái đất này trước khi trở về quê trời hay không?
Nếu có dịp nên đi. Nếu có dịp nên đi để cảm thức và hiểu rõ sự thiên nhiên vĩ đại của trời đất sắp đặt. Chúng ta có dịp nên đi học hỏi mà phải tốt. Người ta bà ăn nhậu sanh bệnh cái đó không nên đi. Còn ta đi học hỏi. Nhưng tất cả các bạn ở đây đi học hỏi. Học hỏi khả năng chúng ta có thể trở về thanh tịnh hồn nhiên không? Nhân dịp này.
Thầy, con còn câu hỏi cái gì? Cách đây 2 tuần, chồng con bắt đầu chịu hành pháp này. Nhưng có điều khi sơ hồn, ổng không chịu đọc những câu nguyện. Ổng nói nếu mà bà đưa tôi nhiều quá, tôi không có thể làm được, tôi sẽ bỏ. Pháp Hương Viên.
Phải tập lần lần. Nếu người có tâm tu, thì nó tập lần lần, nó tự cứu. Còn người không có tâm tu, có lạy nó cũng không có tu. Còn người có tâm tu, thì nó phải tìm cái pháp nó tu. Chứ không có cần mà lạy người ta, ta tu. Tu thì tự nhiên người ta phát tâm, người ta mới nắm cái pháp trọn lành được. Còn người ta không phát tâm mà buộc họ tu là họ tu chơi. Rồi sau này họ mang nghiệp, họ mang tội nữa. Để cho hỷ thức, hỷ thức rõ ràng. Cho nên tôi đã nói những người muốn tu pháp lý vô vi phải đặt cho rành mạch. Hiểu cái nguyên lý rõ ràng, nắm chắc trong tay mới tu. Còn không nắm chắc trong tay mà tu cái gì, biết cái gì. Xét rồi mang tội nói bậy, tu không thành rồi nói tại vô vi nó hại tôi bệnh. Chứ nó là đảo điên nó đâu có biết. Tình tiền duyên nghiệp đã đảo điên rồi nó bước đi vô vi rồi nó tu, tu nó không làm không đúng thì giải không được. Thì tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn nó điên chứ đâu phải vô vi là tạo cho nó điên đâu.
Con cũng muốn cầu xin ban cho anh, ban cho con được thân tâm con an lạc. Để con cố gắng tu hành. Cuộc đời con lại con.
Vậy hôm nay tu cái đạo gì? Tu cái đạo gì? Bây giờ đang tu cái đạo gì?
Dạ vô vi thầy.
Thầy đang tạo được đạo vô vi mà đạo vô vi đâu có quốc hận buồn tuổi mà khóc khóc chuyện đâu. Đạo vô vi là vui, enjoy. Biết cái xác mình có cái gì mình khai thác tận cùng để mình hưởng. Rồi mà ngày nay mình có gia đình là cũng như vườn hoa đưa nở các con vui. Mình phải hưởng chứ. Mình nuôi nó từ nhỏ rồi nuôi nó tới lớn rồi bây giờ nó ra bông, nó trổ trái rồi mình vui chứ tại sao buồn. Đâu có khổ đâu. Mình thấy kỹ mình mới thấy khổ chứ mình thấy vui lắm. Con nó lớn rồi. Mà hạnh phúc lắm.
Ở
trên chỗ tự do thì hạnh phúc lắm. Còn cái phước mới được lên đây. Thế mà không có nên ôm cái sự buồn tuổi, vui lắm. Bây giờ hồi nào giờ sống mình nè. Vì sao lấy chồng, bây giờ để mấy đứa rồi. Mấy đứa rồi?
Dạ tôi 10
thôi. À 10 rồi. Ừ, ít quá. 10 đủ quá, đẹp biết mấy trong gia đình. Mà tại sao không bồi dưỡng cho nó một màu nào sắc đấy, đẹp biết mấy. Tại sao có gì nữa? Tại vì bây giờ là vui chứ không có buồn. Tôi vui gì không có buồn. Tôi thấy rõ mà, thấy rõ sự phát triển của gia đình hết á, không có buồn.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Cho nên nhiều người hay tuổi thân rồi tưởng vô vi rồi chỉ như cái đạo gì đó rồi buồn tuổi rồi này cái, nên tôi dẫn đi chơi hết, đi lại hỏi cho nó vui, cho nó mở trí, nó thấy người ta vui, nó phải vui, rồi nó về nó tu, tâm nó an. Gia đình có con là vui lắm rồi.
Con cảm ơn thầy, con đổi lên thầy.
Trăm hoa đua nở, muốn gì nữa. Để ít quá nó có 10 đứa. Mỗi đứa đờn một kiểu nhạc rồi nghe cũng là rúng tâm đó nha.
Còn giờ thấy là nếu mà không tu thì cũng khổ, mà tu cũng khổ. Đừng nói tôi khổ.
Tu sao khổ?
Tu khổ.
Làm sao khổ? Khổ cái gì mà nói khổ từng ngày?
Sợ nó mình phải nó cần kiểm soát nó.
Đâu cần phải kiểm soát, mình giải bỏ, mình không có chấp nhận cái chuyện ô trượt là nó yên, có gì đâu mà kiểm soát. Mình dứt khoát là muốn đi tu là phải dứt khoát. Muốn hưởng đời đời là phải dứt khoát. Người tu đâu có khổ.
tôi chỉ có hành chút vậy thôi, khổ gì đâu. Sung sướng lắm chứ đâu khổ.
Ví dụ như mình ngồi thiền, tư tưởng này kia kia nó hành động mình phải mất công mình dẹp nó.
Mình tu có pháp, cái pháp chỉ làm cái gì? Cái pháp niệm Phật để giải tỏa những sự động loạn mà mình không hành đúng. Làm sao mình làm được? Khi mình dứt khoát muốn tu qua cái pháp đó là mình phải dứt khoát theo cái pháp đó mình đi lên luôn. Chúng ta sung sướng chứ làm sao khổ được. Mình không dứt khoát là khổ. Nó cứ vấn vương trong ác hoài. Như con ma nó đang theo trong mình. Tu là sướng lắm chứ không có khổ. Ở trên đời này có cái gì sướng bằng cái tu đâu. Tình đời đen bạc đâu có gì tốt đâu. Mà ham tình đời để làm gì?
Con lên đây cũng không biết nói gì. Vì những lần ngồi thiền là những lần nhớ là những tội lỗi của mình. Và thương thầy nhiều hơn. Và nguyện cố gắng tu để xứng đáng được tình thương của thầy đối với chúng con.
Cho nên người tu cần thiết thấy rõ tội lỗi của chính mình. Nhân hậu mình mới đứng ra đảm đương và sửa chữa cái tội lỗi đó. Hướng thượng, hướng thiện để đem lại một sự hòa bình trong tâm thức nhân hậu mới ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Cho nên cái điều mong muốn của con hướng về con được tu học là con được cao quý ở kỳ ba này. Tại sao nói kỳ ba? Chúng ta ở trong cái kỳ hạ nguyên có thể xác này được hiểu biết nhiều, khổ nhiều, kích động nhiều. Để chi? Để có cơ hội lui về với chân tâm là giải thoát.
Có một câu hỏi tại sao có những vị thầy như đã hội huệ sáng suốt, thấy được đệ tử phản thầy và biết được kẻ đó đang lừa gạt mình mà vẫn để họ làm mà không cách?
Người đó là người hướng về Thượng Đế mà hành sự. Thượng Đế bị gạt biết bao nhiêu nghìn năm nay, nhưng mà Thượng Đế vẫn chiếu rọi tâm thức của mọi sinh linh tại thế. Chúng ta là người tu chơi, không có chấp, không có mê và không có thù. Cho nên người tu còn yếu hay thù, hay giận hay hờn. Khi mà các bạn tu mà giận hờn, các bạn đi được đường nào? Tiến về mình, chánh trị, lợi lọt cho chính mình, chánh trị người khác. Người tu của vì không được quyền làm cái đó. Thì sửa mình thăng hoa đi qua, vì chúng ta thấy chúng ta có một quốc gia vĩ đại, thanh nhẹ, tốt đẹp là thiên quốc. Chúng ta dốc lòng đổ tha để tiến qua, thì chúng ta thù hận lẫn nhau, xây dựng cho nhau, hy sinh cho nhau, nhị nhục để tận độ cho nhau. Người vô vi đã đạt được, làm những gì hữu lý, đời và đạo, mặt đất sẽ an vui, tâm đạo sẽ bình sáng, vô vi là.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiền hữu, qua thơ của ngài Đạo Thượng Hậu, con có một câu thắc mắc từ lâu mà con không có dám trình bày. Hôm nay cùng duyên đây, con sẽ trình bày nhờ thầy minh giải cho con. Có câu thơ: thế gian là pháp ra hình. Xin thưa con không hiểu.
Thế gian là pháp ra hình. Bây giờ chúng ta có cái xác. Tìm ra cái xác là cái pháp mà ông cô này đẹp, cô kia đẹp, mà thế là tứ giả học thành, nước lửa gió đất hình thành. Chứ cô đó không có cái gì đẹp hết. Cho nên ông Tư ông ấy thanh niên muốn khỏi lụy sầu về đàn bà. Khi mình nhìn cô đó thấy đẹp quá,
thì tôi lấy tâm thức lột tâm da mặt có ra còn gì bộ tương nhiên mình thì mình mới biết tương nhiên tình bạn trong trắng. Như ông Tư thường nói, thanh niên hay bị như vậy, nó không biết ngồi đó nó ý thức nó gì. Nó gỡ cặp mắt có ra thì cũng hai lỗ trống như đàn ông vậy thôi, có gì đâu mà phải động. Có nhiều đứa nó mê con mắt, mê lỗ tai, mê mớ tóc, mê lỗ mũi, mà rồi bán nhà bán cửa tự tử, ngu muội vậy đó.
Thầy nói là dùng từ điển để mà chiếu được đối phương. Thì khi mà chúng ta chưa có từ điển thì ta có thể dùng ví dụ như là nguyên cánh đài. Tại vì nguyên cánh đài có thể chiếu được đối phương.
Cho nên khi mình, cái người mà có minh cảnh đài là người đã có từ điển. Hiểu chưa? Minh cảnh đài là người đã có từ điển. Còn người chưa có minh cảnh đài mới không có từ điển. Không có từ điển thì chúng ta phải học cái lễ giáo của Phật giáo. Đối đãi với mình. Thưa dạ hạ mình xuống học. Thì cái đó cũng là từ điển của Phật giáo. Từ tốn học hỏi trong chu trình tiến hóa. Thưa em chưa biết, xin thưa gì nhé. Em là chúng ta học. Nhưng mà cái từ tốn đó, nó lại hạ được cái tự ái của đối phương. Nhiều dắt đối phương, hạ mình chừng nào, đối phương lại học nhiều chừng ấy, và chúng ta đồng hợp với đối phương. Sau khi lễ giao trật gian tiến độ người tiến hóa, sẽ trọn vẹn một cuộc nhân đạo thế sự. Thế chưa? Cho nên tôi chưa có điển, nhưng mà tôi học lễ tiếng, học lễ hậu, học văn ở thế gian như vậy như vậy. Tôi phải lễ độ trước, tôi hạ mình trước, tôi thấy cái tinh thần của cha mẹ tôi đối với tôi, nhân quần đối với tôi như vậy. Bây giờ tôi phục vụ một người chị em đối diện với tôi, không đáng kể gì, tôi phải hết mình, học hỏi nơi chúng tôi, nơi em tôi. Thì tự nhiên là con đã lập hạnh tốt trong cái khu vực nào mình đến, trong tinh thần khu khổ phan phu, để học hỏi và tiến hóa, chứ không có kỳ thị cái bạn. Thì chích bác là tự hào mà.
Tôi có đọc sách của thiền sư, nhưng không hiểu câu nói tinh ba của vũ trụ là ý nghĩa gì. Xin thiền sư cho biết.
Cho nên muốn biết tinh ba của vũ trụ, phải biết tinh ba của cha mẹ. Không có tinh ba của cha mẹ, làm sao có hình hài của chúng ta ngày hôm nay. Mà ai cấu trúc thành tinh ba của cha mẹ, nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta tu, giải mở trụ tiến, cái điểm của chúng ta trung tâm bộ đầu khai triển, thay vì cứ quẩn quất ở trong bộ gan, sân si không thoát được. Cho nên tinh ba của vũ trụ là cái hồ chúng ta đi về trời. Chúng ta có tinh ba của cha mẹ, chúng ta có cái xác. Mà cái gốc của nó là từ ở bên trên. Mà chúng ta hướng đi lên trên, chúng ta sẽ có một hình hài ở bên trên, đi đến đàng hoàng, trở về thiên quốc mới biết là xa xưa chúng ta ở nơi đó, không phải ở dưới này. Tại đó chúng ta không có làm chánh trị, không giành đất đai, không giành của cả hết. Thực hành để tiến hóa tới vô cùng, hướng những gì của Thượng Đế đã có, trời đất đã hình thành. Chúng ta là người thực hành để tận hưởng mà thôi.
Chính là Đức Thầy, con tên là Hồ Văn Mạnh. Ngày nay con được 61 tuổi. Con từ bên Việt Nam qua đây, chưa được 1 năm rưỡi. Con có một điều xin hỏi Thầy. Khi con ngồi hành thiền, con cố gắng ngồi, ít có khi nào mà con có thể ngồi trên tiếng ngồi khoảng 45 phút. Thì con tỉnh tâm ra lại, nhưng mà nó vẫn suy nghĩ, nó cũng vẫn vơ lên đầu. Con không biết làm thế nào, còn giàu con cũng cố gắng niệm Phật, cũng như Đức Thầy đã chỉ dạy.
Bây giờ anh bước qua đây là cuộc sống thay đổi. Cuộc sống bên nhà với cuộc sống ở đây nó khác. Sự đua đòi nó khác. Sự đua đòi nó gia tăng. thì thấy người ta ăn ở đàng hoàng hơn, mà mỗi tháng mà phải bao nhiêu tiền, đó là chuyện lo nhất cho những người mới bước chân vào đây. Thay đổi cuộc sống, thì thay đổi cuộc sống nó làm cho anh tâm nó mất cái tự nhiên và hồn nhiên ở bên nhà. Bên nhà thì cái gì anh ổn định hết rồi, anh chỉ có thiền thôi.
Còn qua đây con cũng được biết có những việc đúng ra là con phải đi dự những cái khóa như tất cả các bạn làm, nhưng mà dù hoàn cảnh con không thể đi được, con chỉ mong là có được đức thầy ở tại nơi nào đó biết lại đây, chứ còn ở xa như ở trong hai ma thì đi con cũng không thể đi được, thì những cái nhỏ con cũng không thể đi được.
Cho nên tu anh phải ý thức rồi, ở đây tôi đã phục vụ hết rồi. Những cái gì anh thắc mắc, những cái gì nó rắc rối, anh cứ nghe băng của tôi. Hôm qua đây anh bắt đầu nghe lại những cuốn băng trong cuộc đời của những người đau loạn mà trở về thanh tịnh. Anh nghe thế rồi anh hiểu cái chấn động cơ trạng của anh đã thay đổi, rồi cái cuộc sống anh cũng thay đổi tốt đẹp, cái thức hòa đồng nó mới mở được. Còn không mà anh cứ mong muốn gặp tôi cũng vô ích, càng động thêm, không có lợi. Còn anh tu về trở về tự nhiên và hồn nhiên thì đương nhiên nó sẽ gặp. Có ngày nào nó cũng phải gặp. Nhiều người lâu lắm không bao giờ gặp mà không nghĩ tới chuyện gặp tôi rồi nó cũng gặp. Bởi vì cái luật của nó như vậy, tự nhiên và hồn nhiên tương ngộ. Nếu mình có tâm thì tự nhiên và hồn nhiên nó tương ngộ. Nhiều người bị ở tu trong trại cải tạo nguy hiểm vô cùng, nhưng mà họ vẫn ngộ tôi trong trạng thái này. Rồi người ra đây họ cũng gặp được. Cái chuyện đó nó khó khăn hơn anh nữa, nhưng mà họ vẫn thành công. Thì anh mới giữ tâm thanh tịnh và ở Tết, sân quen thiền đường lấy băng để coi, nghe cho hiểu rõ ràng hơn. Càng ngày kiến thức càng mở rộng, anh thiền rất dễ dàng, không khó.
Khi mà con đã vào thiền khoảng chừng được 10 phút, 15 phút, con hay bị ngủ, đó là sao?
Cái đó là chưa thông. Bây giờ mình vô mình làm tập luôn cho nó đầy đủ. Rồi nó trong mê, nó tỉnh. Người ta thấy mình ngủ với mình ở ngủ, là tầm mê tỉnh. Thì diễn, nghe băng thì diễn nó có chút. Cảm thấy cái đầu đúng không?
Dạ, thưa con.
Đó là nó nhẹ lắm rồi. Cái thả lắm mình đi lên, mình bước vào biển giới luôn, anh đi tới luôn. Dứt khoát gì vậy á, nó mới dứt khoát cái chuyện tình đời. Trong tâm thức mình dứt khoát những gì mình đang tâm, nó thả là mình dứt khoát được. Nhờ cái đó mình dứt khoát. Tự tâm này nó giúp cho mình phát triển cái từ quan của mình, từ điểm, từ trường của mình càng ngày càng tốt. Thì nó còn mòn cái gì. Không. Qua những cái trạng thái đó, muốn lo chuyện đời đó, cho lo được mà tự nhiên là không cần lo mà.
Tại sao phải sơ hồn? Sơ hồn là tập trung tất cả những lực lượng của mình, rồi giải trực đúng không? Nó mới hồi tỉnh sáng suốt. Chúng ta đây, ngoài ta có, mới là người tỉnh thân. Còn tưởng cái này không là bị động loạn. Vì thân ngoài thân, à, trên nó, bởi vì chỉ biết là từ tam thập tam thiên sinh vô minh, đều có sự ảnh hưởng sẵn có của mình từ tâm. Từ qua sinh tinh qua đây thì đường nào, đường nào, đường nào thì anh đại qua hết rồi. Ở đây thì tao cũng có qua, ở đây tôi cũng có qua. Nó có ảnh hưởng của mình. Thì ông Phật Thích Ca ở từng nào có cũng có. Hỏi ông Phật Thích Ca có xuống địa ngục trước kia ông, từ địa ngục đi lên. Đã học qua rồi. Rồi bây giờ ông tu đi lên trên nữa. Mà té ra từ ở trên ông đã đi xuống. Gỡ ông đi học. Học ác trượt, rồi đi tới thiện này. Để chi để ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng sanh chúng ta mỗi người đều được đi như vậy. Tại vì chúng ta không đi, chúng ta chậm trễ, chúng ta lường biến, chưa ý thức mà. Thấy chưa? Nếu chúng ta cố gắng siêng năng thì chúng ta thấy rõ. Chúng ta phải đi, và chúng ta đang đi. Hỏi tại sao đang đi 24 trên 24 mà chỗ nào mà nó ngưng thì chỗ đó nó tê liệt rồi. Thì thấy không? Đang làm việc đó chứ. bao quyết gì đang làm việc. Mà cái việc đó là việc sáng suốt cả càng khôn. Thì đâu có bỏ thêm khí điểm càng khôn với chị. Giết một giờ phút chắc chỉ có chút thôi. Chung nước phạt đẩy lại là chị không hoạt động được nữa. Chị không có xa xa trời được. Đâu có xa càng khôn vũ trụ được. Đâu có xa tình thương của nhân nhẫn. Cho nên chúng ta làm người, chúng ta lấy khí giới của Ngài để sử dụng. Là tình thương mà đạo. Thấy chưa? Chúng ta phải ôm lấy tình thương và đạo đức. Khi mà thực hiện được tình thương và đạo đức thì con người không bị đau khổ. Con buồn giận. Con chỉ làm chị buồn, chị nghĩ tới thương. Chị nghĩ tới Thượng Đế đang thương yêu chị. Tại sao chị biết thương con chị mà chị vậy xếp con chị? Vậy xếp con chị được lợi ý gì? Không hẳn. Chị bị đau khổ. Chị bị tự vậy xếp. Thế đó chứ. Mà khi thực hiện tình thương của Thượng Đế, chị thấy mẹ con được thân chứ. Và hữu ích la tràn lan cho cả xã hội. Và đáp ứng lời kêu gọi tất cả. Có cái nào cao cao hơn? Cái nào sáng suốt hơn? Chúng ta mới thấy rõ tính năng chúng ta là ở trong đâu nè. Mà sự kiên nhẫn hòa nhãn là sự đời đời bất diệt. Ta phải sử dụng khi ở đó để xâm chiếm những tư tưởng eo hẹp. Cái chút chiếu đó là khác không?